Tiểu thuyết Hoa Sen Xanh, tác giả Trương Xuân Di, người diễn đọc Thư Ngạn Vũ. Chuyện được phát hành trên trang web 2vclock.com. Dì thầu:
thần thiếp nhớ là qua Tết, công chúa Mukaton sẽ bước sang tuổi 31.
30 tuổi vẫn chưa sinh con ư?
Hốt Tất Liệt cao mày, vẻ mặt đầy lo âu.
Quốc sư từng nói với ta về truyền thống của giáo phái Xạ Kỳa, rằng người kế thừa ngôi vị pháp vương của đời tiếp theo phải là con trai của người em út, mà người em út đó phải sinh được hai người con trai, một người thừa kế pháp thống, một người nói giỏi tông đường. Bạch Lan Vương mới 23 tuổi, trong khi phu nhân của cậu ấy đã 31 tuổi mà vẫn chưa sinh con. Nếu cứ như vậy, liệu con cái phải làm sao đây?
Bác Tư Ba lén nhìn Kháp Na, ánh mắt đầy lo âu. Kháp Na chỉ cúi đầu thinh lặng. Kabi tủm tỉm cười, thẻ thọt bên tai Hốt Tất Liệt.
Thiếp nghe nói cô cháu họ của người giữ Kháp Na chặt lắm, không cho cậu ấy đến gần bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô ấy.
Hốt Tất Liệt cười nhìn Kháp Na.
Thế này vậy, ta sẽ ban cho cậu một mối duyên tốt đẹp khác.
Đại hãn gọi tên Sirenia.
Kể từ khi ta kế ngôi đại hãn đến nay, ngươi là quý tộc tạng đầu tiên đến chúc mừng, khiến ta rất vui. Ta quyết định thăng chức cho ngươi từ niên lộ hầu lên vạn lộ hầu, và sẽ chọn ngày tốt để sáp nhập vùng Tiên Ri và Ngam Rinh vào khu vực quản lý của người.
Sirenia vui mừng khôn tả, vái lại tạ ơn. Những vùng đất này vốn là đất phong mà Mông Kha Hãn ban cho A Lý Bất Ca. Hốt Tất Liệt làm vậy là muốn đoạt lại đất đai của A Lý Bất Ca về tay mình. Hốt Tất Liệt đưa mắt nhìn sang Đan Khan vẫn đang cúi đầu quỳ lại, cười hỏi:
con gái người năm nay bao nhiêu tuổi, đã hứa gả cho ai chưa?
Sirenia vội thưa:
bẩm, con gái Đan Khan của thần năm nay trong 16 tuổi, vẫn chưa đính ước với ai. Tốt lắm, vậy ta sẽ ban ôn ước cho hai gia đình các khanh.
Giá xe đứng trong hàng ngũ quần thần, lòng như lửa đốt, liên tục đưa mắt ra hiệu cho Bác Tư Ba. Nhưng vì cậu ta đứng khuất xa nên tín hiệu hầu như không đến được với người nhận. Giá xe sốt ruột, lẳng lặng dịch chuyển lên phía trước để có thể đến gần với Bác Tư Ba. Nhưng vừa nhích lên một chút đã nghe giọng nói sang sảng của Hốt Tất Liệt trên ngai cao vang lên:
ta tuyên bố ban hôn ước cho Kháp Na Đa Cát và Đan Khan.
náo mình trên xà ngang của đại điện. Tôi giật mình thảng thốt, vội vàng đưa ánh mắt quan sát biểu cảm của từng người đang có mặt khi đó. Giá the như bị sét đánh trúng, quên sạch mọi nghi lễ, trơ mắt nhìn hốt tất liệt. Kháp na đờ đẫn hồi lâu mới miễn cưỡng quỳ xuống lĩnh chỉ. Bên cạnh là tiếng dập đầu tạ ơn vang dội của cha con Sirenia. Bác Tư Ba vẫn điềm nhiên, bình thản như thường ngày. Cậu chắp tay vái lại hốt tất liệt. Hốt tất liệt cười vang.
Ta biết tình cảm huynh đệ của Khanh rất khăng khít. Những năm Kháp Na sống ở Lương Châu, quốc sư ngài đêm thương nhớ. Thế này đi, Kháp Na không cần về Lương Châu nữa. Ta sẽ ban cho cậu phủ Bạch Lan Vương kế bên phủ quốc sư. Như vậy hai quân đệ có thể gặp nhau hàng ngày, quốc sư cũng được vững tâm hơn.
Rồi ngài quay sang Kabi cười rung cả râu.
Hoàng hậu xem nên tổ chức hôn lễ vào ngày nào?
Kabi mỉm cười e lệ, dịu dàng thưa.
Theo thiếp, hôn lễ cử hành càng sớm càng tốt. Nếu không, Mukaton hay chuyện sẽ tới đây phá bỉnh đó.
Hốt tất liệt nổi hứng nháy mắt với Kabi.
Hà hà, phải lắm.
Rồi ngài hắng giọng tuyên bố.
Ăn Tết nguyên tiêu xong, 16 tháng giêng là ngày lành tháng tốt. Ta sẽ cùng hoàng hậu và các hoàng tử đến tham dự lễ cưới của hai khanh.
Quần thần quỳ lại tung hô vạn tuế. Giữa đám đông chen chân trên đại điện ấy, tôi thấy một người lén lút nhìn lên, ánh mắt chất chứa uất hận chiếu thẳng vào Bác Tư Ba. Phủ Bạch Lan Vương nằm đối diện phủ quốc sư. Đây vốn là phủ đệ của tể tướng nước Kim năm xưa. Trải qua nhiều năm chiến tranh tàn phá, kiến trúc vẫn còn nguyên. Mấy ngày qua, đội thợ được lệnh trùng tu cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn tất ba gian nhà phía trước vương phủ, chuẩn bị cho lễ cưới. Đội thợ bao gồm cả người Kim, người Hán và người Tạng. Kiến trúc của phủ Bạch Lan Vương mang đậm đặc trưng kiến trúc của người Tạng. Điểm nổi bật nhất là màu sắc trên tường nhà. Đó là sự kết hợp đan xen của ba màu, đỏ, trắng và xanh. Màu đỏ tượng trưng cho Bồ Tát Văn Thù, màu trắng tượng trưng cho Bồ Tát Quan Âm, màu xanh tượng trưng cho Bồ Tát Kim Cương Thủ. Sự kết hợp ba màu sắc là nét đặc sắc riêng có của giáo phái Sakya. Ở đất Tạng, phái Sakya còn được gọi là Hoa giáo, cũng bởi nguyên nhân này. Sự phối hợp của các gam màu đậm, rực rỡ, bắt mắt khiến phủ Bạch Lan Vương trở nên rất nổi bật ở Yên Kinh. Từ xa cũng có thể dễ dàng nhận ra. Khi tấm biển phủ Bạch Lan Vương được treo lên, rất đông người dân Yên Kinh đã nô nức kéo về đây chiêm ngưỡng. Chỉ trong chốc lát, con ngõ phía trước, cổng phủ đã chật như nêm. Người ta chỉ trỏ, bình luận rồi suýt xoa ca ngợi, tán thưởng. Tấm biển do chính tay đại hãn đề bút Ngự Ban, tìm khắp thành Yên Kinh cũng chẳng mấy ai có được vinh dự này. Thế nhưng chủ nhân của vương phủ nổi tiếng ấy lại chẳng ỏ ê gì đến công cuộc sửa nơi ở của mình. Giao phó mọi thứ cho người hầu cận đáng tin cậy nhất của Bác Tư Ba là Ben Sanbo. Cậu ấy không chịu gặp bất cứ ai ngoài Bác Tư Ba. Tan Khan nhiều lần đến tìm đều phải ra về trong tức tối. Ngay cả bố vợ tương lai, cậu ấy cũng chẳng buồn tiếp đón. Cậu ấy giam mình trong phủ quốc sư, bầu bạn với rượu, uống say bí tỉ lại lăn ra ngủ. Đám thợ mai phải nhân lúc cậu ấy ngủ say mới dám lại gần đo đạc để may trang phục cho chú rể.
Kháp Na, chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ. Đệ định say khước thế này đến bao giờ hả?
Bác Tư Ba giằng lấy bình rượu trong tay Kháp Na, tức giận ném xuống đất. Tiếng vỡ choang của bình rượu khiến Kháp Na tỉnh táo đôi chút.
Đại ca đó à.
Kháp Na mắt nhắm mắt mở, đồng tử vằn vện những tia màu đỏ.
Huynh đừng lo, hôm đó đệ sẽ tề tỉnh, không để huynh mất mặt đâu. Nhưng còn vài ngày nữa, huynh hãy để cho đệ được tự do thoải mái. Đây vốn dĩ là cuộc hôn nhân chính trị. Ai bảo đệ là con trai út của giáo phái xà kia kìa chứ. Đệ không thể thoát khỏi định mệnh này. Chỉ có thể thuận theo đệ uống rượu. Chẳng qua là vì muốn thời gian trôi nhanh hơn mà thôi.
Hơi rượu nồng nặc phả ra từ thân thể Khắp Na khiến Bác Tư Ba chau mày. Cậu ấy nhẹ nhàng phủi những hạt bụi bám trên y phục của em trai, dịu dàng động viên.
Khắp Na, ta biết đệ chưa có nhiều tình cảm với Đàn Khan. Đó là vì hai người mới quen biết nhau, chưa nhận ra ưu điểm của nhau thôi. Cô ấy là người Tạng giống chúng ta. Để chung sống với cô ấy sẽ thoải mái hơn với Mù Cà Ton. Hơn nữa, cô ấy lại trẻ trung, khỏe mạnh. Lại là chuyện con cái phải không?
Gương mặt Khắp Na đột nhiên trắng bệch đến đáng sợ. Cậu ấy bật cười, ngắt lời anh trai.
Đệ có thích cô ấy hay không? Không quan trọng. Quan trọng là cô ấy sẽ sinh ra người kế thừa pháp thống của giáo phái.
Bác Tư Ba thở dài buồn bã.
Những năm qua, để sống trong sự kìm cặp của công chúa, ta biết đệ rất khổ sở. Ta luôn hy vọng bên cạnh đệ có một người phụ nữ hiền thục, dịu dàng, nhân hậu. Nhưng nếu không phải hôn ước do đại hãn ban cho, chỉ e công chúa Mù Cà Ton sẽ không chịu cho đệ nạp thêm thê thiếp khác. Nếu vậy, phái Sà Kỳ A sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa.
Khắp Na lão đảo đứng lên, kinh ngạc nhìn Bác Tư Ba.
Người muốn cưới Đàn Khan là anh ba, không phải đệ. Vì sao đại hãn lại đột nhiên ban hôn ước cho đệ? Có phải do huynh sắp đặt không?
Tôi thất kinh, quay sang Bác Tư Ba. Lâu Cát, vì sao cậu lại làm vậy? Tối hôm đó, khi Dết He đến tìm cậu cầu xin, cậu đã nhận lời kia mà.
Ta chưa từng hứa với đệ ấy điều gì. Ta chỉ nói rằng sẽ lo liệu.
Hàng lông mày xô lại, Bác Tư Ba quay sang nhìn em trai, chưa hết bàng hoàng.
Nhiều ngày trước, đại hãn nói với ta rằng muốn lôi kéo Sirenia thăng chức cho ông ta làm vạn hộ lầu. Các đất phong ở Tu Phan của A Lý Bất Ca giao cho ông ta cai quản. Khi ấy, ta đã mở lời xin đại hãn bàn hôn ước cho đệ.
Tôi sửng sốt. Thì ra, trước khi Dết He đến nhờ cậy, cậu đã sắp đặt xong xuôi hôn sự này rồi. Bác Tư Ba bước đến, đỡ lấy cơ thể ngã nghiêng, siêu vẹo của Khắp Na.
Anh ba là người có giả tầm lớn. Từ lâu đã rất bất mãn với xuất thân thấp kém của mình. Chắc chắn sau này sẽ chẳng chịu an phận. Sau khi được phong làm vạn hộ hầu, đất đai của Sirenia sẽ tăng gấp 10 lần. Nếu để đệ ấy cai quản vùng đất lớn như thế, chị e sẽ sinh lòng phản trắc. Khi ấy phải Sakia sẽ nguy mất. Nếu để cưới Đàn Khan thì huynh sẽ chẳng còn bận tâm gì nữa. Thành thế và thực lực của giáo phái sẽ càng ngày mạnh hơn. Ngoài ra, huynh có thể mượn danh nghĩa của đại hãn buộc Mù Cà Ton phải chấp nhận việc để nạp thêm thề thiếp. Như vậy, giáo phái sẽ không phải lo việc không có người kế nghiệp nữa. Ha ha, đại ca thật khéo tính toán.
Kháp Na gạt tay Bác Tư Ba ra khỏi người mình, tiếng cười chấp chứa nỗi chua cay, giận dỗi.
Thế nên huynh chẳng thèm hỏi xem đệ có bằng lòng hay không, đã vội sắp xếp tất cả. Kháp Na, ta làm thế là vì đệ.
Bác Tư Ba vốn định bước đến khuyên giải, nhưng cậu ấy sững lại khi nhận ra nỗi bi thương chất chứa trong đôi mắt em trai. Cậu ấy buồn bã, cắn chặt răng, quay đầu bước đi.
Nhưng nếu đệ không muốn, ta không ép đệ. Bây giờ ta sẽ đi cầu xin đại hãn hủy bỏ hôn ước này.
Kháp Na chặn Bác Tư Ba lại, cậu nhìn anh trai chằm chằm, nỗi bi ai như bay đen vần vũ trong mắt. Cậu hé môi cười, nụ cười đẹp đến thê lương.
Đại ca, không cần thế đâu, để cưới ai cũng thế cả thôi, chỉ cần việc đó có ích cho huynh là được.
Bác Tư Ba lắc đầu chua xót.
Kháp Na, ta không muốn thấy đệ như vậy.
Rồi chừng như chợt nghĩ ra điều gì, cậu ấy nắm chặt tay Kháp Na, sốt sắng hỏi.
Kháp Na, người mà đệ thương là ai? Hãy cho ta biết, dù cô ấy là ai, dù cô ấy có thân phận ra sao, dù cô ấy thuộc tộc người nào, ta xin thề với Phật Tổ, nhất định sẽ hỏi cưới cô ấy cho đệ bằng mọi giá.
Kháp Na đờ đẫn rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh trai.
Đệ không có ai cả.
Không muốn cho Bác Tư Ba cơ hội tiếp tục gặng hỏi, Kháp Na tỏ ra bực bội, quay lưng về phía anh trai.
Đệ mệt rồi, đệ muốn nghỉ ngơi.
Bác Tư Ba còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ thở dài nhìn theo Kháp Na, không nói thêm gì. Cậu ấy lặng lặng bước đến trước mặt tôi, cúi xuống, xoa đầu tôi, dặn dò.
Làm Kha, hãy giúp ta trông chừng Kháp Na, đừng để đệ ấy uống nhiều quá, sẽ tổn hại đến sức khỏe, đệ ấy vốn rất yếu.
Tối hôm đó, sau khi Bác Tư Ba đi khỏi, Kháp Na không muốn thêm nữa. Cậu ấy nằm trên giường rất lâu, mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu ấy đâu thể thấy gì trong đêm tối. Vậy mà cái dáng vẻ ấy dường như đã thấu suốt mọi sự và chán chường mọi sự. Tôi hết hết mũi nhọn của mình vào cánh tay cậu ấy. Kháp Na à, cậu bảo muốn đi ngủ vì mệt rồi Kim mà. Cậu ấy quay mặt về phía tôi, ôm tôi vào lòng.
Tiểu Lam ơi, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, Thành Yên Kinh sẽ tổ chức hội hoa đăng đó, em đi ngắm hoa đăng với ta nhé.
Đồng ý. Cậu ấy giam mình trong phủ quốc sư đã nhiều ngày nay, chẳng chịu đi đâu, bây giờ lại muốn ra ngoài đi dạo. Tất nhiên là tôi đồng ý vô điều kiện.
Tiểu Lam ơi, ý ta là...
Cậu ấy ngập ngừng, chừng như rất khó nói.
Em hóa phép thành người, đi chơi cùng ta.
Ánh mắt cậu ấy long lanh trong đêm.
Đây là nguyện vọng duy nhất của ta trước lễ cưới.
Tôi mê man đắm chìm trong đôi mắt như hồ nước sâu hun hút ấy, chỉ biết khe khẽ đáp lại. Được. Kháp Na nở nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hút hồn đã lâu tôi không được chiêm ngưỡng. Trong bóng đêm mịt mùng, những giọt nước mắt trong veo như pha lê của Kháp Na khiến tim tôi đột nhiên đau nhói.
Sau khi vương triều Tu Phan bị diệt vong, các giáo phái Phật giáo ở Tây Tạng đua nhau mọc lên như nấm sào mưa. Đến nay, hầu hết đã trải qua 400 năm lịch sử.
Ấm nước bên lò lục đục sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút. tôi ra khỏi giường, rót cho mình và chàng trai trẻ hai chén trà nóng.
Tâm nguyện lớn nhất của đại sư Ban Trí Đạt là thống nhất đất Tạng, nhưng cho đến cuối đời, tâm nguyện đó vẫn chưa được thực hiện, nên ngày trao lại cho bác Tư Ba.
Chàng trai trẻ áp tay vào cốc trà nóng, trầm ngâm giây lát.
Tôi còn nhớ, sách sử ghi lại rằng Tây Tạng trở thành một tỉnh và gia nhập vào bản đồ Trung Quốc vào triều Nguyên, hẳn là nhờ công lao của bác Tư Ba.
Tôi gật đầu.
Khi còn là một vương gia, Hốt Tất Liệt đã không đồng tình với Mông Ca Hãn về việc cắt Tây Tạng thành những mảnh nhỏ chia cho các anh em của mình làm đất phong. Trong đó những người từng là lãnh chúa Tây Tạng hồi đó, Mông Kha và Khác Đoan đã qua đời. Hốt Liệt đột ngột cầm quân tiến đánh các quốc gia ở vùng Tây Á chưa trở về. Còn A Lý Bất Ca từ lâu là đối thủ đáng gờm nhất của Hốt Tất Liệt. Bác Tư Ba đã nhân dịp này đề nghị với Hốt Tất Liệt quy đất Tạng thành một đơn vị hành chính thống nhất để quản lý.
Hốt Tất Liệt là người có tầm nhìn sâu rộng nên đề nghị của bác Tư Ba rất hợp ý ngài. Vừa lên ngôi đại hãn, Hốt Tất Liệt đã lập tức thu hồi đất phong ở Tây Tạng của Mông Kha, Khác Đoan và A Lý Bất Ca. Chỉ giữ lại đất phong của Hút Liệt Ngột thuộc phái Ban Môn Ru. Quan hệ giữa Hút Liệt Ngột và anh em Hốt Tất Liệt xưa nay rất tốt. Vì muốn lôi kéo Hút Liệt Ngột về phía mình, Hốt Tất Liệt đã quyết định không thu hồi đất phong của ông ta ở Tây Tạng. Tôi nhấp một ngụm trà nóng.
Mấy năm sau đó, được sự bảo trợ và ủng hộ của Hốt Tất Liệt, bác Tư Ba đã tham dự ngày càng sâu vào đời sống chính trị của Tây Tạng, giúp cho vùng đất này thoát khỏi cục diện chia năm xẻ bảy. Quyền cai trị dần được tập trung và thống nhất.
Châu phong lùa dễ chinh giang, 窗台上轻叩着两三声，沐浴停顿又在此桥下，和着他悄然而至的清茶般若清音书风，书下他将佛偈一声声， 禅与无名幻有时间起，他唯愿伴他身旁。佛说无云流度世望，将因果动念作业障，前尘皈依，是痛后才 懂得绝望，在树下故事里，他静静坐着皈依的我，入了心底的是他身影，还是未知的痴望。 树下的人感伤，他紧握住掌心的滚烫，斑驳着掩饰不了的凄凉。 时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这段藏如佛龛捆绑，前尘留给了西窗。佛说无因了脱希望，将因果都念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，只与空寂般辜负情灯，皈依那一段过往。Thank you.